Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương đông đến Giê-ru-sa-lem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi hỡi Bethlehem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel, dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Các bạn đến giao điểm tin mừng trong lễ Giáng sinh năm nay 2018 vừa mới bước vào cổng giáo điểm, và bây giờ thì chúng tôi có cái cổng mới ở phía bên kia để anh xem đi cho nó không bị kẹt xe, không bị tai nạn giao thông, và nhất là không còn cảnh buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, vì đó là đường nội bộ của giáo điểm, không ai vô được. Thì bước vào cái cổng, vừa mới nhìn thấy cái cổng giáo điểm tin mừng, các bạn thấy cái gì? Ngôi sao. Các bạn thấy một cái ngôi sao bên tay phải và một cái đèn pháo bông bên tay trái, thấy không? Thấy. Rồi các bạn bước vào bên trong, các bạn thấy đếm được bao nhiêu ngôi sao, có đếm được không? Không đếm được. Rất nhiều ngôi sao. Có những người sao chổi, mà một trong những sao chổi của chúng tôi đã bị đánh sập vì cơn bão ngày hôm qua. Hôm qua bão lớn quá, hai cái sao chổi ở hai hang đá đều rớt rụng hết vì gió bão lớn quá. Và hôm nay các ngôi sao đang lung linh xanh đỏ tím vàng, cũng không đèn lên được nữa. Có đèn lên được không? Có bật đèn ngôi sao xanh đỏ tím vàng lên được không? Có ai phụ trách bật lên được không? Thì chúng ta thấy là nếu mà ngôi sao mà nó không có điện, nó có ra gì không? Không ra gì cả. Cho nên muốn đi quay hang đá thì phải đi về ban đêm, chứ đi ban ngày thì chán lắm, nhìn thấy nó phô lắm. Chỉ có đi ban đêm thì mới thấy rằng cái đèn nó sáng lên và nó phá tan cái bóng tối, và nó cũng che lấp luôn cả những cái gì là phô, là thô thiển. Và đến bất cứ một hang đá nào ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới, điểm mà không thể thiếu được là ngôi sao. Hang đá mà không ngôi sao nó như thế nào ấy thưa anh chị em, có phải không ạ? Nó như thế nào ấy, giống như đi rước mà không kèn không trống ấy, thì thấy cái ngôi sao là biết rằng là đó là hang đá. Thấy ngôi sao biết đó là hang đá. Thì thưa anh chị em, mà cái ngôi sao đó thì nó phải sáng, nó phải có điện, nó mới đẹp, nó mới nổi lên được. Ngôi sao mà không có điện thì nó cũng giống như là đi rước mà không kèn không trống vậy, cứ đi lặng lẽ như thế. Thì ta thấy rằng là ngôi sao đó là cái dấu chỉ, là biểu tượng cho người ta tìm đến với hang Bề Lèm. Người ta đến giáo điểm tin mừng trong năm đầu tiên, cách đây 3 năm. Cách đây 3 năm thì anh chị em không có một cái bảng dẫn đường nào cả, không có một cái bảng chỉ đường nào cả. Và nếu anh chị em đến nhà Bè này mà hỏi thăm nhà thờ thì không ai biết nhà thờ là cái gì. Nói rằng đi đến nhà thờ Công giáo họ càng ngạc nhiên, mà không, đây không có cái gì gọi là nhà thờ, không có cái gì gọi là Công giáo cả. Vì cả cái huyện nhà Bè này nó xóa trắng hết, và chỉ có một ngôi nhà thờ duy nhất, giáo xứ duy nhất là Phú Xuân, cách đây hơn 10 cây số mà thôi. Còn từ đó vào đến đây hoàn toàn chỉ có đồng không mông quạnh mà thôi. Thế thì lúc mà tôi đến đây, cái dấu hiệu để biết đến giáo điểm tin mừng, biết đến nhà thờ, đố anh chị em biết là cái gì? Bây giờ thì nó không còn nữa. Bây giờ nó không còn nữa, nó còn dạy di tích thôi, là cái gì? Cái bồ rác, đúng rồi. Người ta bảo là cứ đi đến nơi mà cái thấy nào có bồ rác là giáo điểm tin mừng. Phải qua bãi rác rồi mới đến nhà thờ. Cái bãi rác đó, và đến mùa thì nó hôi thối, nó bốc lên. Bây giờ thì người ta đã di dời, chỉ còn lại di tích, mà cũng chẳng có hay ho gì mà để lại cái di tích đó. Cho nên ông chủ tịch, ông bí thư có gọi điện thoại cho tôi bảo là chúng tôi sẽ cố gắng trong tháng này là xóa luôn cái di tích để không còn cái bãi rác nữa, để người ta đến đây ta thấy được là môi trường sạch đẹp, và như thế thì địa phương cũng được hưởng tiếng thơm, thơm lây, và chúng ta thì là thơm chung, không còn hử cái mùi hôi thối nữa. Một tràng pháo tay để chúng ta cảm ơn những người có trách nhiệm. Cảm ơn những người có trách nhiệm đã làm công việc đó, làm sạch được môi trường. Và không còn phải là thấy bãi rác để mà thấy giáo điểm tin mừng. Không cần. Nó không cần thiết. Và càng không nên là cái dấu hiệu như vậy. Nhưng mà cho mình thấy được rằng là trong giai đoạn đầu, trong giai đoạn đầu chúng ta đã phải trải qua những cái chuân chuyên vất vả như vậy. Ta phải gian lao như vậy, là phải lấy bô rác làm dấu chỉ đến giáo điểm tin mừng. Ba vua, ta vẫn quen gọi là ba vua, nhưng mà thực sự là các đạo sĩ, các nhà chiêm tinh, những nhà thông thái. Họ nhìn trời, họ nhìn sao, họ đoán biết là có một vị cứu tinh xuất hiện. Và họ cũng phải lặn lội đi tìm theo dấu của ngôi sao dẫn đường. Theo dấu ngôi sao dẫn đường, nhưng mà có lúc ngôi sao sáng và có lúc ngôi sao tắt. Đến Jerusalem thì không thấy ngôi sao nữa, và họ bắt đầu lạc đường. Và lạc đường thì họ nghĩ rằng cái người mà họ phải hỏi là cái người đi tìm một vị cứu tinh, đi tìm một vị vua mới xuất hiện. Cho nên vì đi tìm vị vua mới xuất hiện, cho nên họ không đi hỏi người dân thường, họ không đi hỏi người lao động, nhưng mà họ lại tìm đến ai để họ hỏi? Vua. Muốn đi tìm vua thì họ phải hỏi vua. Và đó là cái lầm lẫn nhất của ba vua, của các nhà đạo sĩ. Ngày hôm nay chúng ta cũng dễ bị lầm lẫn như vậy, là chúng ta đi tìm Chúa, đi tìm đựng lòng thương xót Chúa, mà lại tìm ở nơi cao sang, ở nơi sang trọng. Đi tìm lòng thương xót Chúa mà lại đi tìm hỏi những người có chức có quyền lớn nhất trong xã hội, trong giáo hội để mà hỏi. Trong khi đó, ngay từ đầu Chúa cho chúng ta thấy một điều là gì? là dấu chỉ giao điểm tin mừng lòng thương xót Chúa là bãi rác, là bãi rác. Bãi rác với hang bỏ lừa, cái nào hơn cái nào? Thưa anh chị em, có cái nào hơn cái nào không? Bên tám lạng, bên nửa cân, không cái nào hơn cái nào. Mà chính cái hang bỏ lừa đó lại là nơi mà ba vua phải tìm đến, chứ không phải là cung điện nguy nga ở Jerusalem. Chính ngôi sao dẫn đường cho ba vua đến với hang Bethlehem, chứ không phải là vua chúa quan quyền, những người có chức có quyền dẫn đường cho ba vua đến Jerusalem, đến hang Bethlehem. Mà ngược lại là khác, chính những người có chức có quyền ấy lại là những người nói một đàng mà làm một nẻo, là những người miệng thì nam mô mà trong bụng thì là một bồ dao găm. À được rồi, bây giờ các ông đi tìm nha, thấy được mà đấng cứu tinh mà xuất hiện mà đến đó thì nói lại, quay lại đây báo cho trẫm nha, để trẫm cũng đi thờ kính ngài nha. Ngon không? Ngọt không? Có dễ nghe không? Cho nên lời của những người có chức có quyền chúng ta chưa chắc đã tin được đâu thưa anh chị em. Vì họ phải bảo vệ quyền lợi của họ trước, họ phải bảo vệ cái quyền lực của họ trước, họ phải nắm cái quyền, cái ngai của họ trước, vì họ sợ lung lay cái ghế của họ. Cho nên chạy đến cầu cạnh họ thì phải nhớ rằng là cái ghế của họ phải chắc đã, rồi họ mới giúp mình được. Vì thế mà các nhà đạo sĩ ấy cũng suy nghĩ theo kiểu thế gian, là muốn đi tìm vua thì phải hỏi vua. Sai rồi. Mà chính cái đó là cái mà miệng thì nói là đi tìm để mà bái lại hài nhi Giê-xu, nhưng mà trong thực tế là đi tìm để mà giết. Đi tìm để mà giết. Lòng dạ con người nó khủng khiếp như vậy. Những cái lòng dạ con người nó quanh co như vậy. Lòng dạ của những người có chức có quyền, khi mà muốn bảo vệ cái ngai vàng của họ thì bất cứ một thủ đoạn nào họ cũng không từ đâu thưa anh chị em. Nhưng nhớ rằng họ có thể qua mắt được người thế gian, họ có thể đánh lừa được những nhà đạo sĩ, mặc dù là những người thông thái. Thế nhưng họ có qua mắt được Chúa không? Trả lời, họ có qua mắt được Chúa không? Họ có đánh lừa được Chúa không? Họ có làm hại được Chúa không? Không. Không bao giờ con người có thể qua mặt được Thiên Chúa, dù người quyền lực nhất trên thế gian này đi chăng nữa. Anh chị em nhớ, mình bám vào quyền năng và lòng thương xót Chúa nó chắc ăn hơn là bám vào, cậy vào quyền thế vua quan, chẳng bằng bám chặt vào chân Chúa Trời thưa anh chị em. Và ba vua lại ra đi. Khi mà rời cái nguy nga, rời cái lộng lẫy, rời cái xa hoa, thì ba vua mới được ngôi sao tiếp tục dẫn đường. Nếu mà còn cậy vào vua chúa quan quyền, cậy vào thế quyền, cậy vào người trần gian, thì những nhà đạo sĩ ấy, các ba vua ấy mãi là gà què ăn quẩn cối xay mà thôi, không bao giờ tìm ra con đường thật. Cho nên phải dám chấp nhận, một là bám lấy người thế gian, quyền lực của thế gian, hai là bám lấy quyền năng lòng thương xót Chúa. Phải lựa chọn một trong hai. Các bạn cũng vậy, có lúc các bạn phải lựa chọn một trong hai. Mà cái quyền lực thế gian thì các bạn nhìn thấy được, các bạn sờ thấy được, các bạn nắm lấy được. Còn quyền năng của Thiên Chúa, một đấng vô hình, các bạn có khi không thấy được bằng con mắt trần gian, cho nên chỉ có thể thấy được bằng lòng tín thác, bằng con mắt đức tin mà thôi. Làm sao tôi hỏi các bạn có thể nói rằng tôi đi tìm một cứu chúa, một vị vua mới sinh ra, mà vị vua ấy lại ở trong cái hang Bethlehem này, lại ở trong cái mái nhà lá này. Anh xem tưởng tượng mà coi. Mà cái hang Bethlehem, cái hang bỏ lừa, nó to hay nó bé? To hay bé? Nó sang hay nó hèn? Nó thơm hay nó thối?
Thối.
Vậy ba ông đó, ba nhà thông thái đó, ba nhà chiêm tinh đó phải xuống lửa, mà phải chấp nhận muốn đi vào trong cái hang đó thì phải làm cái gì? Cúi xuống. Phải cúi xuống, phải cúi mình xuống mà chui vào trong hang. Mà vào trong hang có thấy cái ngai nào không? Thay vì cái ngai là cái gì? Máng bỏ lửa. Vào trong đó có thấy một vị vua chễm chệ không? Thay vì một vị vua uy nghi thì là một ai? Một đứa đang một đứa bé đang khóc e oe. Làm sao mà nhìn ra được đó là cứu Chúa? Cho dù ngôi sao có dẫn đường mà mình vẫn còn cái tôi của mình trong đó, không bao giờ gặp được Thiên Chúa. Cũng như anh chị em đến đây, anh chị em bây giờ cứ ra xe buýt 72, ra chợ Bến Thành, nhắm mắt ngủ một giấc, đến trạm cuối là đến giáo điểm Tin Mừng rồi. Bây giờ ra chợ Bến Thành, vừa mới lên xe 72, có phải đi Cha Long không? Có phải đi Nhà Bè không? Có phải đi giáo điểm không? Đúng không?
Đúng.
Bây giờ tự động cả Sài Gòn người ta biết rồi. Cứ vậy lên xe 72 mà đi, nhắm mắt ngủ một giấc là đến đây rồi, chả cần phải lo lạc đường nữa. Và đến đây không còn cái bô rác dẫn đường, thì có cây thánh giá đã được dựng lên. Và anh chị em nhìn vào cây thánh giá, anh chị em bước vào trong giáo điểm. Nếu mà vào trong này mà anh chị em còn giữ lại cái tôi của mình, còn giữ lại những cái thành kiến của mình, còn giữ lại những cái tự ái của mình, thì không bao giờ anh chị em gặp được lòng thương xót Chúa đâu. Không bao giờ. Phải trút bỏ hết tất cả. Cho nên ở đây không có những cửa hàng sang trọng, ở đây không có những nhà hàng bán những cái đồ ăn cao cấp, ở đây không có những cửa tiệm để anh chị em đi mua sắm. Không. Ở đây chỉ có khoai, có bắp, có mì. Và những người bán phải là bán với giá bình dân, với giá vừa phải thì người dân mới ăn. Giá hàng cắt cổ thì chúng ta thà mua mì gói mà ăn sống còn ngon hơn. Ngày xưa tôi đi học có được nấu đâu, làm gì có bếp điện mà nấu, cho nên là cứ mì gói ăn sống, uống thêm bịch nước, một bụng nước lã nữa là nó căng lên là no rồi. Có chết không? Không chết mà. Cho nên chị em đến đây phải chấp nhận tước bỏ hết tất cả những cái gì mà cái gì gọi là bảo đảm cho mình không cần nữa. Vì đó mới là lòng tín thác, và như thế các bạn mới gặp được Chúa. Và hôm nay Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại. Những nhà chiêm tinh là những người ngoại, mà giáo điểm Tin Mừng ngày càng ngày người ta càng thấy những dấu lạ là gì? Những người Phật giáo, những người Cao Đài Hòa Hảo, những người ngoại đạo, những người tôn giáo bạn được ơn của Chúa, và họ đứng lên họ làm chứng rầm rầm. Thưa anh chị em, đâu hôm nay ai là những người ngoại đạo? Giơ tay lên, giơ tay cao lên, giơ tay cao lên. Những người ngoại đạo, những anh chị em tôn giáo bạn không phải đạo Công giáo, giơ tay. Một tràng pháo tay thật to, thưa anh chị em, thật to lên. Có đạo không? Có đạo không? Có đạo không? Rồi mời ba vua lên đây. Đúng ba vua không đạo. Đây là ba vua. Vua thứ nhất, vua tên gì?
Dạ, con xin chào cha.
Vua tên gì?
Con tên là Lò Văn Lôi ạ. Con
tên là gì?
Lò Văn Lôi ạ.
Lò Văn Lôi. Ủa mà ông vua này, ông vua nước nào để vua Lò Văn Lôi? Vua thứ hai tên gì?
Lê Xuân Ấn.
Lê Xuân Tấn.
Bỏ chữ T thôi thầy.
Lê Xuân Ấn.
Ất kìa.
À, Lê Xuân Ất. Lò Văn Lùi, Lê Xuân Ất. Còn vua thứ ba?
Con là tên Trần Ngọc Thứ.
Trần Ngọc Thứ. Trần Ngọc Thứ, Lê Xuân Ất, Lò Văn Lùi. Rồi. Rồi mời vua, vua nào nói trước? Vua nào trẻ nhất? Vua này bao nhiêu tuổi?
Dạ con 24 tuổi chưa.
24, vua bao nhiêu?
Con năm nay 40 ạ.
40, vua bao nhiêu?
Con 46.
46, rồi cho vua trẻ nhất 20, 40, 46 nha. Rồi vua thứ nhất, vua là Ất, mời vua Lê Văn Ất. Vua được ơn gì của vua, theo đạo nào?
Dạ thưa cha, có người ngoại đạo không?
Rồi cho một tràng pháo tay chào vua ngoại đạo. Hôm nay vua đến giáo điển Tin Mừng thờ lại Thiên Chúa, vua được ơn gì nói cho bần dân thiên hạ biết, thưa vua.
Dạ thưa cha, là Con xin cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con là nghiện ma túy.
Hả?
Con nghiện ma túy.
Vua chơi ma túy. Vua chơi bao nhiêu năm?
Dạ, 3 năm.
3 năm. Rồi trong 3 năm đó, rồi, vua đã lấy tiền đâu ra mà chơi ma túy?
Dạ, đi làm chứ.
Đi làm có bao nhiêu là nướng hết. Rồi sao mà sau 3 năm dính vào ma túy mà vua đã thoát ra khỏi cái vòng vây của ma túy, của ma quỷ như vậy?
Dạ, mẹ con dẫn lên đây, xong cái con xưa giờ cũng không bao giờ đi nhà thờ hay gì đó, mà tự nhiên đi lên đây cái được lần cái được cha chạm tay á, rồi cái cầu nguyện này nọ, cái tự nhiên về cái cũng thích lên đây luôn. Dạ.
Thích về cái thích lên đây luôn.
Tuần này cũng lên đây là ngày nào cũng lên luôn á.
Nhà con ở đâu?
Nhà ở quận Tân Phú.
Mãi quận Tân Phú mà ngày nào cũng chạy lên đây. Được bao nhiêu lần rồi?
Dạ, tháng này là con đi 8 lần rồi.
Nguyên tháng này không là 18 lần. 8 lần, tháng này không là 8 lần rồi. Và vua đã được ơn bỏ được ma túy.
Dạ, con dứt được cơn với lại không nhớ đến nó nữa. Dạ.
Con đã dứt được cơn và không nhớ nó nữa. Cái mà ma túy nó gọi là ma, nó làm cho mình cứ phải nhớ nó. Cái mà nó hành hạ là ta không dứt được cái cơn nó lên, cơn ghiền nó lên, thì giá nào người ta cũng chơi cho bằng được. Giết người người ta cũng sẵn sàng giết, thậm chí là vợ mà có dây chuyền cũng bóp cổ vợ để mà lấy mà chơi. Một người mẹ của vua có đạo không?
Dạ không, mẹ con đạo Phật.
Mẹ đạo Phật, tại sao mẹ biết giáo điểm tin mừng mà mẹ đưa con đến đây?
Dạ, mẹ con cũng nghe người ta chỉ, cái mẹ cũng dẫn đi.
Vâng, mẹ cũng nghe người ta chỉ, cho nên mỗi người chúng ta là ngôi sao dẫn đường cho những người ngoại đạo, họ đến với lòng thương xót Chúa nơi giáo điểm tin mừng này. Một người có đạo dẫn người đạo Phật không biết đến với giáo điểm tin mừng, và người mẹ ấy lại dẫn đứa con trai của mình đến với giáo điểm tin mừng sau 3 năm ma túy. Anh đến đây, anh đã được đặt tay cầu nguyện mà anh bảo là được cha sờ đến, phải không? Phải không? Sờ mấy lần rồi?
Dạ, lần nào lên cũng sờ hết cha.
Lần nào lên cũng sờ. Và khi sờ thì anh thấy sao?
Dạ, về nhà con thấy nó thoải mái rồi, nó khác. Nó bây giờ nói chung là bây giờ nó không có giống như lúc trước nữa. Lúc trước là con bị nó khống chế. Dạ. Mà bây giờ là ấy rồi. Bây giờ ba mẹ con vui lắm.
Có người yêu chưa?
Dạ.
Có người yêu chưa?
Có vợ rồi cha.
À, có vợ rồi. Ê, vợ anh sao?
Dạ.
Vợ anh mà biết anh được thoát khỏi ma túy thì vợ anh sao?
Vui.
Vui không?
Dạ.
Vui không?
Vui.
Vui. Và bây giờ anh có thích ở đây không?
Dạ thích.
Thích đi tu không? Tu giống tôi nè.
Dạ. Không có vợ mà.
Tôi tặng cho anh cái máy 307 dạng lòng Chúa thương xót nha. Để anh về anh nghe. Và anh trở thành ngôi sao cũng dẫn đường cho những người khác, nhất là những bạn mà đang dính trong vòng xì ke ma túy, trong những đam mê. Anh đã được giải thoát thì anh giúp cho họ cũng được giải thoát. Và đừng bao giờ để cho họ kéo anh vào cái con đường cũ, giống như Herode nói với bà vua rằng là khi nào gặp được thì quay trở lại cái đường cũ mà gặp tôi. Anh đừng bao giờ đi vào con đường cũ nữa. Những bạn bè cũ ma túy xì ke cắt hết, đừng để cho nó lôi vào con đường cũ. Nó là Herode đó, nó sẽ lôi kéo anh trở lại con đường ma túy, nhớ không? Đi đường khác mà về, nhớ, đi đường khác mà về. Nhớ cao lên, nhớ đi
đường khác mà về.
Nhớ
đi đường khác mà về.
Vậy. Ủa, nó gặp như mấy cái máy. Rồi vua thứ hai, vua Lòi Văn Lui. Rồi ông vua Lòi Văn Lui. Vua được cái gì vua cho mọi người biết?
Dạ con được một ơn tức khắc cả cha. Con từ ngoài Điện Biên đi xuống từ hôm 30 Tối 8 giờ tối con mới đến đây. Con đến đây thì gặp một cô ở Hà Nội chỉ cho con những cách làm cái gì đó ở đây. Cô ấy dẫn con đến những mẹ, Đức Mẹ với Chúa để cầu trước, xong mới bảo con đi biết ở bàn khấn. Thì các điều biết được Chúa ở đây, có một cô dẫn con hôm 30 con xuống đây. Thì hôm sau thì con được cha lặt tay cho con. Thì lúc con mới xuống thì cái mắt của con ấy thì con không mở được, con cứ như thế này chỉ không nhìn được ạ. Nhưng mà hôm sau thì con cảm thấy nhất lớn, con nhìn cái mí mắt này nó lại không vì sao nữa. Thế thì đến hôm nay con ở đây được một tuần rồi. Thì tối ngày Chủ nhật con về, hôm nay con xin được làm chứng cho Chúa và con xin được cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện giúp con, cho con được hôm nay mắt con được nhìn thấy khỏi thế này.
Ai là người giới thiệu anh đến với Giao Điểm Tin Mừng?
Dạ, thưa cha, là có anh Nguyễn Trung Phiếu là người ở Thái Bình. Mà người đấy là nên làm ăn ở trên chỗ chúng con. Thì nhà cũng gần nhau, con bị lau mắt này được một năm rồi, từ tháng 12 năm ngoái. Mà con chữa ở bệnh viện Điện Biên, thì tỉnh Điện Biên, thì lúc tháng 12 năm ngoái con nằm viện được 15 ngày. Thì chữa không được thì bảo con xuống Hà Nội đi. Thế con xuống Hà Nội thì khám ở bệnh viện mắt trung ương thì lần đầu tiên. Thì bảo là con hiện tượng khô mắt, thế là kê thuốc cho con về nhà uống một tháng. Con không đỡ thì bảo xuống khám lại. Con xuống khám lại thì lần thứ hai thì bảo là con hiện tượng này là bị dị ứng. Thế là cũng kê thuốc cho con về thì uống không thấy lỡ một tí nào. Thế thì trong các bệnh viện ở Điện Biên thì bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh và các y khoa khám ngoài hình như được chỗ nào nổi tiếng con đi khám hết rồi không được khỏi. Thế thì có anh Phiếu ấy bảo là cứ bảo con sang nhà, chú có tin không? Chú sang nhà anh đi, anh cũng mới biết thôi. Thế là cứ gọi con 2-3 lần, thế con sang thì mở cho con xem. Thế thì nhìn thấy cha giảng, thấy các chị em nên làm chứng. Thế thì con về nhà thì con cứ mở con xem một ngày, hai ngày. Vợ con thì cứ bảo anh theo nào anh nhìn thấy anh hay anh cứ xem như thế nào. Thế thì anh Phiếu cứ bảo là chú phải quên hết những tâm linh, những cái gì mà con có thù hận gì thì phải quên hết nhá, đừng có nghĩ cái gì thì mình sẽ được ơn. Thế thì con cứ xem nhiều. Thế vợ con thì anh ấy bảo thì xem phim xem phủng cũng đừng có xem, lánh nhau nào kia là như kiểu mình nghĩ có thù có hận đấy. Thế là con cứ nghe lại thì vợ con thì lại cứ xem phim lánh nhau. Thế thì ngồi ở giường cứ quay lưng vào nhau, con thì cứ nói cho thì lại tức cho con. Xong một thời gian thì vợ chồng anh ấy thì cứ khuyên vợ con. Thế là vợ con bây giờ đi cầu nguyện hàng đêm, đêm nào cũng đi, cứ rủ con đi. Thì con không muốn đi, con muốn cầu ở nhà thôi. Thế thì cứ rủ con đi mãi. Thế là ở đấy thì trên đấy không có ai biết Chúa đâu ạ. Thì có ba anh em người ở Thái Bình lên thì ở xóm chúng con ở đấy. Thì ai cũng có lạo, nhưng mà ở trên chúng con trên đấy là trước là chưa có nhà thờ. Thì mới có cách đây được 4-5 năm nay thôi ạ. Thì các anh ấy cũng bỏ lạo. Thế thì từ hôm có nhà thờ thì có vợ chồng anh ấy thì ngày Chủ nhật thì thỉnh thoảng hay đi lễ. Thế thì bây giờ thì cầu nguyện suốt trong có nhà con với ba anh em đấy. Còn người dân tộc thì có mỗi chúng con thôi. Và anh em đấy thì...
Anh là người dân tộc gì?
Con dân tộc Thái ạ.
Thảo là mấy loài văn lui đấy chứ. Dân tộc Thái. Còn vợ anh người gì, dân tộc gì?
Vợ con cũng dân tộc Thái hết ạ.
Còn chúng con là theo đạo gì?
Không có lạo, con chỉ là thờ ông bà con ở nhà thôi ạ.
Vâng, còn bây giờ thì anh đến đây thì anh cảm nhận như thế nào? Ngày mai anh về anh đã cảm nhận được sờ chạm được Chúa như thế nào? Như ba vua đã nhìn thấy Chúa, anh đã thấy Chúa sờ chạm đến anh như thế nào?
Thưa cha, thực ra lúc con ở nhà thì con xem cha giảng rất là nhiều ở lại rồi YouTube nó kia, Facebook con cứ mở xem thì thấy cha giảng thì con cũng rất thích, con thì ước ao làm sao được gặp cha. Không biết là thấy lông người như thế thì không biết có thật không hay là người ta làm ảo thế nào ấy. Thế thì con cứ xem thì làm gì có cái chuyện ảo như thế này, lông người thế này thì cha nói cũng thật thà như thế thì làm gì có ảo được. Thế thì con quyết định xuống dưới này thì vợ con không muốn cho xuống, thì con cứ bảo là thế bây giờ anh bị bệnh thế này, mắt anh không nhìn, đi xe cổ không đi được thì anh có ai làm việc được, thì anh không làm được thì còn ai làm nữa bây giờ. Thế thì con quyết định xuống trước Tết. Có ba anh em đấy thì bảo là ra riêng thì ba anh em đấy sẽ xuống, nhưng mà bảo
bây giờ thì mắt anh đã sáng ra, mặc dù bao nhiêu thuốc trần gian cũng không làm cho mắt anh sáng ra, với bệnh viện quốc tế đủ thứ hết. Cái điều quan trọng nữa đó là mắt linh hồn anh đã sáng ra. Ngày xưa thì anh chưa biết Chúa. Ngày xưa anh bảo là có thể là ảo, có thể là chỉ cần 5 người thôi, nhưng mà với phim trường bây giờ người ta có thể dựng lên cả triệu người được, ảo được. Nhưng mà hôm nay mắt anh đã sáng ra. Anh nói cho mọi người coi đây là thật hay là ảo.
Đây là thật ạ.
100% hay là 50%?
100% ạ.
Môi trong mắt anh thật to lên thưa anh chị. Vì thực ra người ta cũng nhìn trên mạng, người ta cũng không thể tin nổi, cũng không thể hiểu nổi, lấy đâu ra vậy, ở nhà bè có gì lạ mà người ta kéo đến đông như thế. Và anh đã đến đây và Chúa đã cho anh chữa được con mắt thể xác, đồng thời sáng con mắt tâm hồn để nhận biết. Và anh trở về Điện Biên, nơi chỉ có 3 gia đình Công giáo là người gốc Thái Bình, còn tất cả đều là người không Công giáo, nơi mà mới cách đây 4 năm mới có được ngôi nhà thờ ở cả một cái tỉnh Điện Biên như vậy. Anh hãy làm ngôi sao dẫn đường, đưa người khác đến với Chúa. Tặng anh cái máy 300 bài giảng nha.
Cha tặng con thì con xin đi cho bạn con, còn con thì con mua rồi. Vâng, con xin đi cho bạn con với bố của con, thích nghe lắm ạ.
Vậy là mấy cái?
Cha mà cho con xin khoảng 2-3 cái gì đó.
Rồi đây khoảng 2-3 cái. Anh đi về Điện Biên nha, cho những người đây đúng 3 cái, để anh đi làm ngôi sao đưa người khác đến với Chúa. Và 3 cuốn tâm thư, để ai hỏi thì anh biết được, anh trả lời cho họ về lòng thương xót Chúa nha. Anh chị em thấy trên người anh có một cái gì đặc biệt không? Nhìn coi, thấy gì không? Vâng, một cây chẳng chừa, cây thánh giá rất đẹp, đeo y như là giám mục vậy. Xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi, rồi vua thích một tràng pháo tay thưa anh chị em. Vua Lòi Văn Lu, còn vua này là Trần Văn Thứ phải không? Trần Ngọc Thứ. Rồi vua được tên gì? Vua đạo gì?
Dạ, con không có đạo gì ạ, con ở nhà thờ cha mẹ thôi.
Rồi được tên gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ, con thì được ấn nhất là con được đến đây lần đầu tiên, được đến đây gặp cha đó, cũng tất cả cộng đoàn là điều đầu tiên.
Rồi điều đầu tiên là anh được đến đây gặp được cha và cộng đoàn, đó là niềm vui đầu tiên của anh. Rồi ai hướng dẫn anh đến đây?
Dạ.
Ai chỉ cho anh đến đây?
Dạ, có 3 người cùng quê ở trên đó thì bà chỉ ở trên Đắk Nông. Dạ.
Thì cái bà có đạo không?
Con không biết, ba bảo ba đi đây có đi một lần là này, ba con đi luôn đây gặp với con.
Rồi anh đến đây anh thấy thế nào, chia sẻ cho mọi người biết.
Dạ, trước hết là thấy rất vui được đến gặp gia với gặp tất cả các cộng đoàn lần đầu tiên. Thì con đến đấy là gặp gia là 2 vợ chồng con là cưới nhau là 5 năm rồi mà chưa có con. Con đi hết bệnh viện này thuộc khá nhiều.
Vâng, anh ấy đang là xúc động vì 2 vợ chồng cưới nhau 5 năm mà vẫn chưa có được đứa con. Vẫn hàng Bethlehem chỉ có ông Thánh Giuse Đức Mẹ mà chưa có hài nhi Giêsu. Rất nhiều gia đình ngày hôm nay vẫn là hang Bethlehem lạnh lẽo vì chưa có hài nhi Giê-xu, chưa có tiếng khóc của trẻ thơ, vẫn chỉ là người vợ, người chồng mà chưa trở thành cha, người mẹ. Đây là một người anh em của chúng ta ngoại đạo đang sống trong cái tâm trạng đó, và anh đến đây anh cầu xin điều gì?
Dạ con đây cầu như cha phải cộng đoan công nguyện cho vợ chồng con sống có được con trai cả cho vị cử vinh nhá.
Tôi tặng cho anh cái máy về anh nghe nha. Và anh cầu nguyện, chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh. Giờ này sang năm anh quay trở đây báo tin là vợ anh đã sinh được một bé, được không?
Dạ, con cảm ơn cha và cảm ơn tất cả cộng đoàn.
Vâng, thưa anh chị em, ba vua đến thờ lạy mang vàng, nhũ hương và mộc dược. Đây là mới có hai vua con thôi, còn có vua nào nữa không? Còn vua nào nữa không? Ở giáo điển tin mừng không có dân vàng, dân hương, dân mộc dược, nhưng mà dân cái gì?
Dạ heo.
Dân cái gì?
Dạ heo.
Vâng, giáo điển tin mừng chuyên môn là nuôi heo và người ta dân heo. Con tên là gì?
Con tên là Giuse Ngô Bá Thành.
Bao nhiêu tuổi?
8 tuổi.
Có gì đây?
Cần heo.
Để làm gì?
Để tặng cho mấy bạn nghèo.
Rồi, một tràng pháo tay, một con heo tặng cho các bạn nghèo. Còn con tên gì?
Dạ, con tên Maria Nguyễn Thiên Hương.
Mấy tuổi?
Dạ, con 10 tuổi.
Dạ, có gì?
Dạ, có con heo.
Để?
Dạ, để tặng cho những bạn nghèo hơn con.
Rồi, cho một tràng pháo tay, thưa anh chị em. Chúng con có bà con với nhau không?
Dạ, có.
Ai là?
Dạ, anh em họ.
À, đây là anh em họ, đứa bé là anh, mà con lớn là em.
Dạ.
Phải không? Vâng, đây chúng con để con heo vào đây lại dâng ăn Chúa Hội Đồng đi. Đó, dâng vào Chúa Hội Đồng như là ba vua đến thờ lạy Chúa, dâng vàng, nhũ hương và mộc dược. Còn đây là Chúa Hội Đồng ngày hôm nay không cần vàng, nhũ hương, mộc dược, nhưng Chúa Hội Đồng ngày hôm nay rất cần những con heo. Nếu không có heo thì có lợn cũng được. Để mà chăm sóc cho những người nghèo, vì chương trình Tết của chúng tôi là phải đi thăm và tặng quà cho cả ngàn phần quà cho những người mù ở tỉnh Đắk Lắk, cho những anh chị em hoàn cảnh khó khăn ở địa phương này, và cho những nơi, những giáo xứ mà các cha hoặc là những người dân tộc khó khăn thì chúng tôi chuyển đến cho họ. Con mốt con có muốn đi tu không?
Dạ có.
Con có muốn đi tu không?
Dạ không.
Rồi, chúng ta có một cha và không sơ. Đây, gửi tặng cho cha cái máy nha, mai mốt để cha đi giảng nha.
Cảm ơn cha.
Còn sơ thích cái gì, không sơ thích cái gì?
Dạ con thích máy.
Rồi, không sơ cũng thích máy. Đây, tặng cho không sơ cái máy, Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, xin mời. Mà còn đâu hôm nay là người ngoại đạo đâu, mấy người? Mấy người, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rồi, ngoại đạo xếp hàng ở đây. Chú ở tuổi ngoại đạo, được ơn đấy, được ơn đấy, được ơn. Ở đây con ngồi đó, được ơn đây làm chứng. Hôm nãy có ba vua bìa tới 7 công chúa, đúng không tôi? Rồi, có vua, ba vua, còn đây là 7 hoàng hậu. Hoàng hậu thứ nhất, hoàng hậu tên gì để đến thờ lạy Chúa?
Con tên là Nguyễn Thị Thu ạ.
Rồi, bao nhiêu tuổi ạ?
Con 38 tuổi, con đến từ Hải Phòng ạ.
Rồi, xin chị cho biết là chị đến hàng Bethlehem để làm chứng cho Chúa, chị được ơn gì của Chúa?
Con được ơn chữa lành ạ. Là con được ơn và con gái của con với mẹ của con được ơn ạ. Hôm nay con đưa cả mẹ con vào, mẹ con ngồi ở dưới gần đài tưởng Đức Mẹ kia. Mẹ con thì bị bíu cổ cách đây 30 năm rồi, mà đi mổ về xong nó lại lên hết hai bên. Thế xong rồi đến lượt con cũng lên, mà nó lên hạch nhiều lắm, bốn vòng quanh cổ ấy. Thế xong rồi đến con gái của con nó cũng bị, thế là cái mẹ con mới nghe ấy, người ta vào đây được ơn nhiều ấy, thì mới đi mượn máy về cho con nghe. Thì là con mới đưa con gái con vào đây là hôm 12 tháng 10 ấy. Thế thì vào đây được cha đặt tay mới lại cộng đoàn cầu nguyện, mới cha cầu nguyện cho con thì Chúa đã nhận lời. Và hơn một tháng sau về thì mẹ con mới lại con gái của con là hết nhãn không còn cái gì cả. Còn
mẹ con với con của con là hết nhãn luôn, không còn cái gì hết.
Hết không còn gì, thưa cha là rất là vui mừng ạ. Thế nên là hôm nay con đưa mẹ con mới lại một người chị chồng con nữa là vào đây ạ. Con mới bay vừa mới xuống đến đây là lúc 12 giờ. Vâng, đợt trước con vào đây thì con cũng mua nhiều tràng chuỗi, mua đài về cho mọi người, ai cũng thích lắm. Thế nên là hôm nay con không có tràng chuỗi nào cả, vào đây muộn, chưa mua được cái gì ạ. Vâng, mới lại thưa cha là hôm nay con có đến đây thì đây là có số tiền là 2 triệu thì con gửi cha để làm bác ái cho người khác ạ.
Vâng, thưa anh chị em, vàng nhu hương bộc dược ngày hôm nay được quy thành là thóc, là gạo, là mì, là nhu yếu phẩm. Con không có chẳng chuỗi, để cho tặng cho con cái chẳng chuỗi con đeo nha. Và đây gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng, con đi về con giới thiệu cho người khác. Và tặng cho con cây quạt này, nhờ mẹ đến với Chúa nha. Chúa chúc lành cho con. Thích gì đâu
con? Tôi cho người...
Thích gì đâu?
Thôi con cho người khác ạ.
Con nhường cho người khác. Rồi, cảm ơn con, mời con về chỗ.
Con xin tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha và cộng đoàn ạ.
Biết đọc kinh lòng thương xót Chúa không?
Con có ạ.
Đọc đây. Đây, cha hàng hữu.
Này cha hàng hữu, con xin dâng lên cha mình và máu, linh hồn và thần tín của con rất yêu dấu cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con cùng toàn thế giới.
Con là người đạo gì?
Con là người đạo Phật ạ.
Vừa nghe một người đạo Phật không phải là tụng kinh Nam Mô, nhưng mà kinh lòng thường xót rất ngon, rất dễ thương. Rồi, cảm ơn con. Con.
Dạ, thưa cha, là con là Trương Thị Mùi ạ. Con sinh xuống đây là con sinh, trước mắt là con sinh cha và Chúa.
Con là Dương Thị Mùi, bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 40 ạ.
Ở đâu?
Con ở thôn Phú Tâm, xã Phú Trung, huyện Phú Diềng, tỉnh Bình Phước ạ.
Con đạo gì?
Con đạo Phật ạ.
Rồi, con đạo Phật, rồi con được ơn gì của Chúa?
Con được ba ơn. Ơn thứ nhất là con bị đau thoát vị đĩa đệm là 16 năm nay rồi. Mà nói chung là con đi khám thì con toàn đi Sài Gòn con khám. Mà nói chung là đi khám chỗ nào thì bác sĩ ông biểu là con phải mổ. Mổ thì con biểu là mổ thì sao? Thì bác sĩ biểu là mổ thì 50-50. Thế thì con cứ sợ thì nói chung về bây giờ là các người họ đi mổ. Thì con biểu thôi bây giờ đau quá thì mà con đi đau lắm, con không đi không đứng được. Thế thì vừa rồi á, con biểu là con đi khám là con khám đại học y dược. Nhưng mà họ biểu là đừng đi mổ, đừng đi đại học y dược mà đi 170 năm. Thì đi 170 năm thì con về con chạy giấy tờ để chuyển tuyến là đi 17 năm. Thì 17 năm đâu để béo là đừng có đi 17 năm, đi về chấn thương chuyển hình. Thì con lại đi về chấn thương chuyển hình là bữa hôm đó là bữa hôm thứ 6, còn chả nhớ.
Cuối cùng.
Vâng, giờ thì là bác sĩ béo là con là làm giấy để mổ. Thì con biểu thế này, thì mổ thì hôm nay là con đi thì con mang có ít tiền thôi mà không mang đồ đi cả. Thì thôi để đến thứ 2 rồi là về con mang đồ đi. Rồi cả người đi
rồi cuối cùng
thế nào giờ con về thì để thứ hai con đi, nhưng mà về con có thấy có cái bà dì con ở ngoài quê, dì nó cũng đau xương sống mà giờ nó đi còm, giờ dì nó đi xuống đây là 10 ngày, giờ dì nó nói là tao khỏi rồi, tao đi thắng rồi, giờ thì con về con biểu là thôi đi chắc thôi tao cũng đi với dì thôi, giờ thì dì nó lại có con gái của dì nó là mắt không thấy. Thì dì nó có gửi có mấy người ngoài quê để mang con gái dì nó vô để chữa mắt. Thì con chờ dì nó đi cùng với con. Nhưng mà con xuống đây đúng là Chúa cũng ban cho con rồi. Những cộng đồng với cha cầu nguyện cho con là đúng bây giờ là con cũng nói chung là được 80% rồi. Ơn thứ hai là con cũng đau phụ khoa mà con cứ rát. Mà xuống đây có 3 ngày là con không rát, không đau nữa. Ơn thứ ba là mẹ của con, là mẹ đẻ ra con, là ở ngoài quê thì con biểu gì này, mẹ cũng nhiều bệnh lắm, thì con biểu gì này, mẹ ơi mẹ cứ kêu Chúa ơi, Chúa chữa lành cho con, rồi Chúa cứu cái đứa con. Giờ thì hôm qua con điện về thì mẹ con biểu gì này, tao thấy rằng mà từ khoảng tuần nay mà tao duỗi cái chân ra mà khoanh lại là dễ rồi, được cái là không có đau nữa tuần nay rồi. thì là con cũng cảm ơn cha và cộng đoàn và Chúa chữa lành cho con.
Rồi, cha gửi tặng cho con một cái máy 370 giảng về cho mẹ nhá, có chưa?
Rồi cha ơi, con cũng mua rồi mà con cho bà dì con là mượn rồi, nhưng mà có bà mợ con là béo là con mua mấy quyển sách, nhưng mà con đưa cho bà mợ con thì bà mợ cho con bảo là đưa cho tao. Còn cháu biểu xin này, mợ có cái đài á, mợ cứ không có thời gian mợ đi làm thì mợ cứ bỏ vô túi mợ nghe. Thế thì con biểu có cái đài cháu cho dì Hiền mượn rồi. Thì dì nữa mợ nó biểu gì này, trước mà mình không cho tao mượn.
Bây giờ cho mợ luôn này.
Không, nhưng mà thôi để con.
Đấy, cho tặng cho mợ của con. Mợ con có đạo không?
À, các con là đạo Phật cả ạ.
Thì chị em một người đạo Phật đi truyền đạo cho một người đạo Phật là thấy lạ lùng nha. Là mợ với dì toàn là người đạo Phật mà cứ đem máy đi gửi tặng cho dâu dì, đem máy gửi tặng cho mợ. Con nói là cha và cộng đoàn gửi tặng cho mợ con cái máy nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Con
Nguyễn Thị Nguyệt ở Đắk Lắk, con được ơn của Chúa là từ tháng 8 năm ngoái ạ, con bị canh tre đập vào mắt, dập lông đen, ra chắc mạc, rớt thủy tinh thể. Con đã đi mổ 3 lần và lần cắt chỉ là 4. Mà nhà cửa con mới đi làm thế về bị sập. Thế là con vay mượn trên 100 triệu để đi mổ. Rồi xuống đây là có người bên đảo dẫn dắt con xuống mà con không có tiền. Thế là con xin xe, con xin cơm, con ăn. Xuống là con được ơn trong một ngày là bệnh đau đầu của con là 26 năm và bệnh khó thở, thần dài dài mà mắt thì đứng băng. Cha đập con đây một cái là một tiếng sau là con thấy là mình rớt hết bệnh. Thế là
đập cho cái mà rớt hết bệnh. Đây là cách diễn tả của cô ấy. Rớt hết bệnh, chỗ thì thôi bệnh, chỗ thì khỏi bệnh, còn đây là rớt hết bệnh. Rồi sao nữa?
Dạ, cái bệnh đau đầu là có một người đứng sau nôn cho con ở trên xuống, là ướt hết đầu, hết áo, mà con cùng cổ nhìn là vì là mình đứng trên các khung thảnh là không thể nôn được, cho nên là con vẫn biết được là ơn Chúa đã ban cho con, đã nhìn được là từ đó là con hết đau đầu. Là về nhà trò là con mở cái bảng ra là con thấy mắt con là hai mắt cân đổi rồi, nhưng mà do bác sĩ là lắp lấy thủy tinh thể là con không thể nhìn được. Nhưng mà từ đó về là con không uống thuốc nữa, con quăng thuốc luôn. Thế là cũng đứng đau nhưng mà con cứ tín thác cho Chúa. Thế là về là mọi người chạy đến đi xem, thế là con nói là khỏi rồi, khỏi hết rồi. Bao nhiêu bệnh tật trên nở năn con cái nhà cửa sập kệ, nhưng mà con cứ dâng hết lên cho Chúa. Thế là tiền lần đi là đi là con đưa được 6 lần, là mỗi lần là 7-8 người đi, nhưng mà ai cũng về được ơn của Chúa là khỏi bệnh. Một người là bị 18 năm đồng kinh, nhưng mà giờ là xuống đây là được Chúa thương là chữa lành bệnh, là về đi lấy chồng rồi. Còn hôm nay
khỏi bệnh về đi lấy chồng. Rồi, những người đó là người có đạo hay là người đạo Phật?
Dạ, bên đạo Phật ạ. Dạ.
Vâng, lại thêm một người đạo Phật đi truyền đạo Chúa cho những người đạo Phật thương chị em. Mà cô này thì hoàn cảnh rất là khó khăn, nợ nần, rồi thì bệnh tật như thế, và phải đi mượn cho người ta đi ké, đi nhờ, rồi đi ăn cơm thí, và vẫn lặn lội đến đây. Thưa anh chị em, biết bao nhiêu người giàu có, biết bao nhiêu người đạo gốc, biết bao nhiêu người chức sắc, họ có biết đến lòng thương xót Chúa hay không? Trong khi đó, một người đạo Phật, một người nhà quê, một người bệnh tật, một người nghèo rất mùng tơi, lại là người mà đưa những người khác đến với lòng thương xót Chúa và đi về giới thiệu lòng thương xót Chúa cho những người khác, những người không có đạo. Đây, cha gửi tặng cho con cái máy 370 giảng lòng Chúa thương xót. Con thích cái gì nữa cha tặng? Thích cái gì?
Dạ, con cho con xin nói ơn thứ hai là về con năm mới thầy Chúa.
Rồi, con thích cái gì nữa cha tặng cho con để người khác, để dành cho người khác? Thích cái gì? Quạt, chuỗi, sách thế đây, gì nữa, gì nữa,
dạ
móc khóa, rồi đây móc khóa, gì nữa, rồi thưa con còn tiền về xe hay không?
Dạ không ạ, mai con sẽ xin xe về.
Rồi, chúc cha gửi tiền cho về xe, khỏi cần xin ai hết, Chúa cho nhá. Rồi, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Lát nữa vào trong lấy tiền xe đi về, không có phải xin ai nữa. Rồi con, được ơn gì của Chúa?
Con rất được nhiều ơn của cha, nhưng mà cái tội, cái ơn thứ nhất là
to lên.
Con vào được đây thì con rất là phấn khởi, nhưng mà con
tên con là gì, tên con là gì?
Tên con là Nguyễn Thị Xỉu, xóm 1, Trực Nội, Trực Ninh, Nam Định.
Bao nhiêu tuổi?
Con 57 tuổi.
Đạo gì?
Con đạo Phật.
Lại một người đạo Phật nữa, thưa anh chị em, một tràng pháo tay thật to. Rồi, ơn thứ nhất là được ơn gì?
Ơn thứ nhất của con là con trên đầu con là một tảng đá, và gia đình con là một xác nhận một trận bão thật cực kỳ là đau khổ và ê trệ. Cứ gần Tết và đầu năm mới, hơn chục năm nay gia đình con và mẹ và một đàn con, một đàn cháu chưa bao giờ được hưởng một cái Tết vui vẻ và đầm ấm.
Sao?
Mà con ở cạnh một nhà thờ Sa Đê, Trực Nội, Trực Ninh. Con là người ngoại đạo nhưng con cũng không để ý gì đến nhà thờ, và con cũng không biết Chúa là ai. Con chưa bao giờ đến nhà thờ. Hôm mùng 10 đột nhiên, và thật là tự nhiên, có một người đi đạo 79 tuổi tên là Vũ Thị Thơm, xóm 1 Trực Nội, bảo: tao quá thương xót sự đau khổ của gia đình mày, tao nói với mày có tin không? Con bảo chứ, cả xóm chẳng ai thương tôi, còn cười, còn chê bỉ, còn nói chung là nhiều lắm ạ. Nhưng hôm nay tự nhiên người 79 tuổi cũng đau ốm, là người đi giáo của nhà thờ Quỹ Đê ấy, mới bảo con bảo chứ, ui con mừng quá. Con bảo vậy thì như thế nào? Chúa như sao? Hay là bà nói dối? Thế tới tối rồi bảo vậy chứ.
Ơn cuối cùng bà vào đây được ơn gì? Nó vắn tắt thôi, không có thời giờ.
Tự nhiên con, lòng của con vui sướng quá, con thích đi. Mà con bảo chứ giờ.
Rồi được ơn, rồi sao nữa?
Vâng.
Rồi được ơn gì cụ thể?
Là được vào đây để nhờ cha và cộng đồng cầu nguyện Chúa cho con, gia đình con Tết này, ngay Tết này mẹ con được đầm ấm, và hai đứa con trai của con lô đề đóm hút thuốc lá được khỏi bệnh.
Tôi gửi tặng cho chị một cái máy, khoan, im, bình tĩnh. Tôi chỉ cho chị. Vì ngoài lòng Chúa xót thương,
không còn vương hy vọng nào, chúng con đặt vào Chúa, lòng tin tha của mỗi chúng con.
Ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Đây là lòng Chúa xót thương. Chị cầm lấy đi về, chị nghe cho con cái của chị nghe. Và nếu mọi người có lòng xót thương thì họ sẽ có được bình an, có được hạnh phúc. Vì Chúa nói nhân loại ngày hôm nay không bao giờ có được bình an đích thật nếu họ không quay về với lòng thương xót Chúa. Họ chỉ tìm được bình an khi nào họ quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Chị tín thác vào Chúa, chị cầu nguyện hai đứa con của chị sẽ quay về, gia đình của chị sẽ đầm ấm, mọi người sẽ được ăn một cái Tết đầy tràn bình an, hạnh phúc trong lòng thương xót Chúa. Rồi, mời chị.
Con xin cha cầu nguyện.
Rồi, xin mời chị. một người ngoại đạo không còn cái hy vọng nào. Ta thấy ít nhất những người ngoại đạo, những người có đạo chúng ta hạnh phúc ở cái chỗ là vẫn còn cái phao để mà bám, vẫn còn cái nguồn hy vọng để mà cậy trông, vẫn còn cái nơi để mình tìm đến nương ẩn. Còn những người không đạo, họ biết chạy vào đâu? Thầy bùa ư, thầy ngải ư, toàn là lừa, toàn là gian dối hết tất cả. Họ biết chạy vào đâu bây giờ? Cho nên mỗi người anh chị em mình phải trở thành một cái ông 79 tuổi nào đó mà nói với cái bà đang là trong nước mắt 10 năm nay chưa bao giờ ăn được một cái Tết mà có nụ cười, toàn ăn cái Tết trong nước mắt mà thôi. Và tôi biết rất nhiều gia đình như vậy. Từ đây đến ngày Tết còn đúng một tháng nữa, anh chị em ngày nào chúng ta cũng cầu nguyện xin lòng thương xót Chúa đến trên các gia đình để họ có được một cái Tết thực sự, cái Tết bình an, hạnh phúc trong lòng thương xót của Chúa. Con tên là gì?
Dạ, con Nguyễn Thị Xòe.
Nguyễn Thị Xòe.
Con ở Bắc Vạn. Con ở bốn cháu khác, chồng của họ thì đi nên đi kiếm con trai, thế là đánh
chồng chị làm sao?
Chồng con đi kiếm con trai, thế là đánh đập con ức chế quá, con bị tại nghĩa.
Chồng chị đi kiếm con trai á?
Dạ. Con bị tai biến, con ức chế quá thế là nghĩ ngợi nhiều. Thế là bị tai biến.
Chị ấy là bị chồng của chị ấy phản bội chị ấy, cho nên chị bị ức chế quá, tức quá, đâm ra bị nó máu nó lên và bị tai biến, cho nên bây giờ chị bị liệt, không có ăn nói đàng hoàng, nói một cách rõ ràng như chúng ta được. Đây là chị là người đạo gì?
Con đạo Phật.
Đây là một người đạo Phật mà vì người chồng như thế cho nên là bị ức chế, tức quá, có khi tức quá ta bảo ta tức điên lên được là như vậy, tức quá rồi tăng sông nó lên, huyết áp nó lên rồi thì bị tai biến, cho nên chị mới không nói được rõ ràng như chúng ta nghe đây. Rồi hôm nay chị chạy đến đây với lòng thương xót của Chúa, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho chị nha. Cho chạy cái máy đây, tôi gửi tặng cho chị cái máy để chị nghe nha, và cầu nguyện cho chị để chị tìm được bình an. Một người đạo Phật thì gia đình bất hòa, không có sum họp được bên nhau. Một người đạo Phật khác thì gia đình người chồng không có chung thủy, làm cho người vợ ức chế mà bị tai biến. Mà hôm nay chị đã đến đây được, đã đi đứng được, nói năng được như thế này, ai dắt chị đến đây?
Dạ, con khoan hội các chị đi chữa và các chị mách con, nên là con hội tắc, con bảo luôn trong lại. Các chị ngoại bác, các chị chữa bác.
Vâng, chị ấy được những người chị em khác đã đến giáo điểm tin mừng, được Chúa chữa lành, thấy hoàn cảnh của chị đau buồn như thế mới mách chị ấy vào đây để chạy đến với lòng thương xót Chúa để được Chúa chữa lành. Chúng ta cầu nguyện cho chồng của chị ấy, cầu nguyện cho chị ấy và cầu nguyện cho tất cả những gia đình đang rạn nứt và đang bị khủng hoảng như vậy được Chúa chữa lành. Xin Chúa chúc lành cho chị nha.
Dạ thưa tha, con tên là Trần Thị Kim Trung ạ.
Trần Thị gì?
Kim Trung ạ. Con năm nay 65 tuổi. Thưa cha, là gia đình con Hà Nội ạ. Gia đình con nói chung từ ngày con lấy chồng, mà thú thật với cha là con chưa bao giờ con cảm thấy con được hạnh phúc. Vì giữa chồng con và con là nó có sự xung khắc, đâm ra gia đình nó luôn bất hòa. Thế là con thì nó bị tai nạn vỡ đầu, thì cháu nó hay tự kỷ, nó hay buồn và nó hay chán. Thế là chồng con cứ bảo con là luông chiều con, rồi dạy dỗ con, rồi cư xử với con. Nói chung là con rất là buồn. Trước khi con vào đây là con thú thật với cha là con định bỏ chồng ạ, vì con cảm thấy cuộc sống nó như một cái địa ngục. Sau đó thì con gặp được một cậu thanh niên, cậu kinh nghiệm, cậu cờ bạc, cậu khỏi. Thì cậu bảo là theo cháu là bà nên vào lòng thương xót của cha. Thế là cậu cho con cái địa chỉ, thì con bảo chồng con cho đi, thì chồng con không cho đi. Sau khi con mới lừa bạn con đến, con mới bảo là cứ giả vờ nghe đi, xong rồi giả vờ ông ấy lễ chị, thì chị cứ bảo ông ấy vào, chồng mới nghe cùng một hai điều để ông ấy có cái lòng tin để ông cho em đi. Thế là chồng con nghe một hai câu.
Nghe cái gì?
nghe đài của cha, con mới bật băng lên cho nghe. Thì chồng con bảo bà mà bật băng là tôi bỏ tôi đi. Thế là con cứ bật trên cái Facebook với trên cái mạng ấy ạ. Thế là chồng con nghe cô được cô Trăng. Thì quá trình hơn một tháng sau thì con rủ cô em chồng con là Vỡ Lợ, thì cô vào đây cùng. Thì cô đi cùng với con, cô đến đây cô bảo là bà điên rồi, bà điên mẹ đó rồi, đang đi theo đạo Phật thì bây giờ đi sang theo Chúa. Thế tôi đi về tôi mặc kệ bà. Thế con mới bảo là thôi mặc kệ cô về là việc của cô. Còn tôi bây giờ tôi phó thác tôi đến lòng Chúa. Bây giờ tôi chỉ có kêu trời thôi, mà chỉ có ông trời mới cứu được tôi thôi, chứ còn chẳng có đạo nào cứu được. Con đi hầu đồng, rồi con đi lễ đi bái, rồi con nói thật với cha là con đi lễ gốc cây con cũng lễ. Con tâm huyết con suốt đêm suốt ngày, suốt bao nhiêu năm tháng con đi cầu nguyện, con chỉ mong cái sự bình an trong gia đình. Thế nhưng mà không được. Thế đâm nhiều khi con cũng nói thật con muốn buông xuôi tất cả. Thế nhưng mà đến khi con vào và đến với Chúa ở đây, con được lòng thương xót của cha. Thì cái thứ nhất là con được cái ơn chữa lành là con có cái u. Hai cái u ở hai bên sườn của con này nó to, một bên thì nó to như cái bánh giày ấy, một bên thì nó như quả trứng gà. Thế thì con đi mổ một lần thì lấy ra một vốc rồi. Còn hai cái thì một cái to một cái nhỏ, thì người ta bảo nếu bóc ra thì bây giờ nó có dễ thì sợ nó biến chứng thành ung thư. Thì con không bóc, con cứ để mấy chục năm. Thì đến khi con vào đây thì con ở trong này được 3 ngày, con được cha sờ chạm. Thì về tự dưng con thấy người con nó nhẹ nhõm, mà cái chân của con là mọi khi con đi nó hơi vòng kiềng. Bây giờ con về con đi con nhanh nhẹn lắm, con làm tự dưng mọi khi con bê một cái bình 20 lít đi là con bê không nổi. Con cứ bê được một tí này con lại bảo ra bê cho bà, cho bà không bê được nữa đâu, bà không đi được nữa. Thế đến bây giờ thì con về nói thật với cha là con tự dưng con cảm thấy con có một cái sức mạnh vô cùng là mạnh. Con bê bây giờ có thể là 100 bình nước con làm nó rất là nhẹ nhàng. Và con thấy tất cả mọi cái vui buồn trong lòng con thấy rất là an. Tất cả mọi chuyện bây giờ con bật đài con hát với chồng con, mới đầu thì không để ý đến cái gì cả. Còn hai cái u của con bây giờ gần như hết hẳn rồi, nó chỉ còn như là cái vỏ. Và chồng con thì coi như là qua quá trình con đi hơn 2 tháng con về, thì tự dưng là con thấy cái tâm nó an, mà con thấy tự dưng con nhìn chồng con bằng ánh mắt khác. Tự dưng con thấy thương hại cái con người đấy, mà con lại chẳng thấy tức giận bực gì cả. Mọi khi là con tức lắm, con ghét lắm, con nhìn con chỉ muốn coi như là con đuổi đi, con không muốn nhìn mặt. Con ngồi con soi từng ly từng tí, ăn cơm con ghét, làm cái gì con ghét. Thế nhưng mà đến bây giờ thì tự dưng về con lại nhìn thấy nó tất cả bình thường. Thế con bảo mẹ cái hay nói xấu bố. Xong bảo ngày xưa tao thấy bố mày lắm chứng hư tật xấu, bây giờ cho chả nhìn thấy cái gì để tao nói cả.
Hallelujah. 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 Đố anh chị em là ông ấy thay đổi hay là bà ấy thay đổi? Bà ấy thay đổi. Cái ơn là ơn mà bây giờ bà ấy nhìn không bằng con mắt màn hình viên đạn nữa, nhưng mà bằng con mắt của lòng thương xót. Bây giờ tôi chỉ đề nghị chị một câu thôi. Thay vì chị nói là bây giờ chị nhìn chồng chị thấy không còn ghét mà chị thương hại. Cái thương hại đó không phải là tình thương thật. Thì thương hại đó là chỉ tình thương bố thí mà thôi. Bây giờ là phải thương thật và phải thương cảm, tức là cảm thông. Cảm thông, được không?
Dạ vâng ạ. Mấy hôm nay là con xin phép cha là con đưa con dâu con vào đây ạ. Con đưa cả con trai, con cháu nó bị vỡ đầu, nó không ngủ được, nó cứ phải uống thuốc quanh năm. Bây giờ con vào đây con nhờ cha và cộng đoàn và Chúa để cứu vớt cho cháu, để cho cháu ăn ngủ khỏe và cháu có sức mạnh để cháu tự làm cháu sống được ạ.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy nãy giờ những gia đình ngoại giáo, những gia đình đạo Phật, gia đình nào cũng nói rằng gia đình là cái địa ngục của trần gian, lúc thì chồng, lúc thì con, lúc thì vợ, gia đình nào mà không có. Cho nên cái điều quan trọng là phải có lòng thương xót trong chính mình. Mình phải có lòng thương xót, lúc đó anh chị em nhớ rằng là ta không thể thay đổi người khác được, ta cũng không thể thay đổi hoàn cảnh được. Ta chỉ có thể thay đổi được một cái điều duy nhất ta có thể thay đổi là thay đổi ai? Thay đổi chính mình. Mà khi ta thay đổi chính mình rồi thì người khác cũng thay đổi và hoàn cảnh cũng thay đổi. Chị đừng bắt chồng chị phải thay đổi, nhưng mà chị xin Chúa cho chị thay đổi trước đi. Chị thay đổi rồi thì chồng chị cũng sẽ đổi thay. Tại vì sao? Vì mỗi lần chồng chị đi đâu về là chị càm ràm, hát tập hát gì mà bây giờ mới về, đi chùa gì bây giờ mới về, đi theo con nào. Thì chồng chị có vui không? Không. Cho nên dẫu mà chồng chị có đi theo con nào mà về đến nhà chị nở một nụ cười anh. Chị nở một nụ cười như vậy và chị đối xử thật tốt. Và khi với đối xử thật tốt với tình yêu của chị như vậy, làm cho người chồng thấy xấu hổ. Nếu họ làm cái điều gì sai thì tự họ thấy xấu hổ. Và tối hôm đó, em à, anh xin lỗi em. Chiều hôm nay anh đã ngồi uống cà phê với cô bạn gái cũ. Từ nay không thèm ăn phở mà đi về nhà ăn cơm. Được không? Còn nếu mà về nhà mà thấy cơm thì lúc thì khê, lúc thì cháy, lúc thì sống, mặt thì cứ sưng lên, mắt thì cứ gườm gườm, nói thì câu nặng câu nhẹ, cái cơm đó có ai muốn ăn không? Ra ngoài phở nó thơm, ra ngoài phở nó ngon, ra ngoài phở nó ngọt. Ngu gì mà đi về ăn cơm, dại gì mà về ăn cơm mà không ăn. Đấy, bố này ăn phở to quá. Cho nên bây giờ chị về đây, chị làm thử cho tôi coi một điều. Đưa chị cái máy nha. Đây là cái máy, bây giờ đây là món quà sau 2 tháng ở giáo điểm Tin Mừng. Chị đi về, chị gặp chồng của chị. Rồi, bây giờ chị nói với chồng chị như thế nào. Em đi đâu về đấy?
Dạ, hôm nay em đi đến lòng thương xót của Chúa.
Ở đó có gì lạ không em?
Dạ có ạ. Ở đấy có tình yêu thương ạ, có lòng thương xót của Chúa ạ, và có sự an bình trong nội tâm ạ.
Bây giờ thì em nhìn anh bằng thấy anh, em thấy anh thế nào?
Dạ bây giờ em thấy rất là thương anh ạ.
Rồi. Đi. Cô này là đạo gì? Rồi còn người nào ngoại đạo nữa không? Hôm nay là ưu tiên cho những người ngoại đạo lên làm chứng. Được ơn chứ không phải lên xin ơn. Ngoại đạo mà được ơn thì chúng tôi mời lên đây để làm chứng. Rồi còn ai nữa? Ai là người ngoại đạo? Được ơn không phải lên xin ơn. Ông được ơn. Ông có được ơn chưa? Rồi, ông được ơn, mời ông lên đây. Hôm nay là dị ngoại đạo hay là có đạo? Ngoại đạo, mời chị lên đây. Cho những người ngoại... Không, chị có đạo không? Ngoại đạo chứ không phải ngoại Bắc. Cái gì?
Chồng con là ngoại đạo.
Chồng con ngoại đạo. Bà này ăn giang nữa con.
Nhiều ơn rồi. Dạ, con được ngoại đạo rồi.
Rồi, vẫn vậy thôi. Chồng được ơn gì?
Thưa cha, chồng con được nhiều ơn lắm.
Chồng đạo gì?
Chồng con đạo Phật, con là Maria Trần Thị Thìn, con ở ngoài Phúc Điền, giáo xứ Phúc Điền.
Thôi, chồng chị được ơn gì? Vắn tắt.
Chồng con được 6, được 5 ơn. Thì là 6 thứ bệnh, 5 thứ bệnh mà chồng con hiện nay khỏi rồi thì rồi. Chồng con là bệnh bệnh gan này, bệnh tim này, rồi bệnh sỏi, vâng, sỏi 5 thứ bệnh. Thì bây giờ
chồng chị đâu?
Dạ cha thì cha đây ạ.
Thì cũng biết vợ với nhau đi cho rồi đi cái ông này.
Ông ấy tin thác vào Chúa thì từ một năm nay rồi, nhà con cứ bảo là cho anh đi anh làm chứng cho Chúa. Thì giờ con cũng từ đầu năm đến nay, đến bây giờ con với Chúa với cho con.
Thế rồi, bây giờ ông có thấy ông đang ôm ai không?
Dạ, thưa cha, như vậy là con hôm nay con quá mừng rỡ mà như vậy là thích, con thấy rất là vui.
Nhưng mà ông không có được ôm tôi, ông ôm bà ở đây này. Đấy, ngay ông có ôm tôi rồi. Thưa anh chị em, bây giờ anh là người đạo gì?
Dạ, thưa cha, con đạo Phật.
Và bây giờ anh đã được chỉ cho biết là anh đã được Chúa chữa lành khỏi 6 ơn như vậy. Bây giờ anh cảm thấy thế nào?
Dạ, thưa cha, trước hết là con cảm ơn Chúa, sau đó là con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Từ lâu đến giờ coi như là con mới khỏi được các bệnh.
Hallelujah. Tôi gửi tặng cho anh chị tấm cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, gửi tặng cho chị tấm ảnh lòng thương xót Chúa, hai anh chị cầm lấy nha.
Con được nhiều ơn, con cảm ơn Chúa. Con mình cho con được còn nhiều bệnh lắm. Con một cái bệnh ho còn mấy chục năm rồi mà con đi chữa không.
Rồi, bệnh ho, rồi bệnh gì nữa?
Thấy cái bệnh con sợ vôi hóa cột sống lưng, với lại con đau đầu, đau không biết bao nhiêu năm thì con đã Chúa đã chữa lành cho con, để con cảm ơn Chúa. Mà thật con mấy lần con bảo muốn vào cha mà con không vào được. Hôm nay con Chúa với cho con vào được đến đây để cha. Này cho con sống chỉ có Chúa vì.
Còn ông thì để đâu?
Dạ.
Còn ông này để đâu?
À, thưa cha thì ông ấy làm người bạn hai của con. Mà
ông vâng, đây hai ông bà dắt nhau đi về đi cho hết cuộc đời này nha. Xin Chúa chúc lành cho ông bà. Rồi bà nhường chỗ cho ông ấy ngồi với bà ấy. Bà này đi ra ngoài ghế ngay ngoài ngồi. Rồi lúc đó. Rồi, con được ơn gì của Chúa con?
Dạ, con được ơn là lúc đó con bị tai nạn á, mổ sọ nè, sọ này là sọ nhân tạo. Lúc trước con bị người ta chém á. Lúc trước con bị người ta chém, bạn gái con nhắn tin cho cha, rồi sau đó cha trả lời tin nhắn lại cho mình. Bác sĩ nói là con hết cứu rồi.
Con tên là gì?
Dạ, con mới vô đạo. Con tên là Du Xe Huỳnh Văn Quý.
Huỳnh Văn Núi. Vâng, anh ấy Huỳnh Văn Quý, anh ấy bị người ta chém và đem vào bệnh viện thì bác sĩ nói là hết thuốc chữa rồi. Người bạn gái của anh ấy là người có đạo và đã chạy đến đây cầu khấn cho anh ấy. Và Chúa đã ra tay cứu chữa anh ấy để hôm nay anh ấy khỏe mạnh đứng trước mặt chúng ta. Và anh quyết định là con quyết định con quay về theo đạo hay là không theo đạo?
Dạ con theo đạo chứ, mà bạn gái con thì chịu, mà mẹ của bạn gái con thì không đồng ý. Con thật là buồn và con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho mẹ cô bạn gái con được đồng ý cho hai tụi con.
Đây cho người tặng cho chiếc máy 300 bài giảng nha.
Con rồi. Sẽ đồng kinh đó.
Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Anh nghe cái sọ là sọ giả, não gắn vô mà bây giờ đang đứng nói được như vậy mà bị người ta chém. Anh chị em thấy cái vết chém không? Nửa cái đầu luôn. Anh chị em thấy khủng khiếp đấy, giang hồ đấy. Không có lòng thương xót là như vậy đấy. Rồi xin Chúa chúc lành cho con nha. Mời con về chỗ cái bạn con đâu?
À, con đi về đó.
À, con đi về đó.
Con ra đi con này.
Qua đi. Rồi, con được cái gì của con tên là gì?
Dạ, con tên là Nguyễn Thị Châu ạ.
Đạo gì?
Con là đạo thờ ông bà.
Rồi con được ơn gì?
Dạ, con được ơn chữa lành ạ. Con được ba ơn ạ.
Thứ nhất.
Dạ, ơn thứ nhất của con là con bị nhiều căn bệnh lắm. Con bị sỏi mật, con bị cao huyết áp, con bị đau bao tử. Mà con nằm trên bệnh viện Chợ Rẫy á là một tuần, bệnh viện kêu con sẽ mổ mất. Con nói là con chưa có tiền, con đi về thì có một người ngoài Bắc á, ngoài Hà Tĩnh á, giới thiệu cho con cha ở đây. Con đi thẳng xuống đây luôn á, thì coi như là con được cha sờ. Hôm đó con đến là con thấy con vui lắm ấy, mừng lắm, đông mà một mình con. Con bên lương nè, một mình con mà con thấy vui lắm. Con đến trả sơ đầu xong là con về là con thấy con bình an hết. Con bình an từ từ bắt đầu con khỏe. Bữa sau con lên tiếp bác sĩ nói là thôi chứ bây giờ chỉ mổ. Con này thôi, em chưa mổ là hai lần kêu mổ đấy, con không có mổ. Con xuống trả lần nữa, trả đặt tay sơ đầu. Đến lần tái khám lần thứ ba, siêu âm cho con đã hết.
Rồi, cho gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, còn những người khác thì chúng tôi rất tiếc là thời giờ không cho phép để chiều ngày mai lễ 3 giờ và lễ 7 giờ tối vẫn còn là lễ hiển linh. Nhưng anh chị em ngoại đạo nào mà được ơn thì chúng tôi xin mời lên để chia sẻ với chúng tôi. Như đây mỗi người lắng lòng mình xuống. để tự hỏi coi tôi có là ánh sao dẫn đường cho người khác đến với Chúa không, hay tôi là những ngọn sao đã tắt ngúm rồi. Qua cách sống của tôi, thay vì đưa người ta đến với Chúa, tôi làm cho người ta không tin vào Chúa nữa. Amen.